Kính mời Hội Thánh đứng lên, chúng ta cùng suy ngẫm lời Chúa trong sách Matthew đoạn 28 từ câu 16 đến 20 và Công vụ các sứ đồ đoạn 1 từ câu 4 đến câu 11, từ câu 23 cho đến 26. Đức Chúa Giêsu hiện ra tại Ga-li-lê. 11 môn đồ đi đến miền Ga-li-lê, tới ngọn núi mà Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho họ. Khi thấy Ngài thì họ thờ lạy Ngài, nhưng còn một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giêsu phán, Đức Chúa Giêsu đến và phán với họ rằng: tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Đức Chúa Giêsu Christ Thăng Thiên, trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe ta nói. Vì dân đã làm báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người đang tụ họp tại đó thưa với Ngài rằng: lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ tái lập vương quốc Israel chăng? Ngài đáp: kỳ hẹn, kỳ hạn và thì giờ mà Cha đã tự quyết định lấy, đó là việc các con không cần biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Sau khi phán những điều ấy xong, Ngài được cất lên trong lúc các môn đồ đang nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi khỏi mắt họ. Đang khi họ chăm chú nhìn lên trời, lúc Ngài ngự lên, kìa, có hai người nam mặc áo trắng đứng gần họ và nói: hỡi người Ga-li-lê, sao các ông cứ nhìn lên trời như thế? Đức Chúa Giêsu này đã được cất lên trời khỏi các ông, Ngài sẽ trở lại như cách các ông đã thấy Ngài lên trời vậy. Các môn đồ cử ra hai người, Joseph tức là Ba-sa-ba cũng gọi là YouTube và Matthias. Rồi họ cầu nguyện rằng: lạy Chúa, Ngài là đấng biết rõ lòng mọi người, xin tỏ ra cho chúng con biết trong hai người này ai là người Chúa đã chọn để thay thế nhiệm vụ và chức sứ đồ của Giu-đa, kẻ đã phản bội để đi đến nơi dành riêng cho nó. Họ bắt thăm chúng nhằm Ma-thi-a và ông được bổ sung vào 11 sứ đồ. Amen. Kính mời Hội Thánh an tọa.
Amen. Tạ ơn Chúa. Bởi vì thời giờ có hạn, thành ra tôi chỉ đi đại mạng lệnh Great Commission trong Matthew đoạn 28 câu 16 tới câu 20. Và trong cái chủ đề của tháng này thì các anh em sẽ chia sẻ lời của Chúa dựa theo chuyện gì xảy ra khi Chúa Giêsu sống lại và thăng thiên về trời. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, muốn hiểu đại mạng lệnh của Chúa Giêsu, chúng ta cần phải lui lại chút xíu. Bởi vì tuần vừa rồi đây, chúng ta nói Chúa Giêsu đã sống lại rồi, bà con ơi. Và những người đàn bà đi lao báo, rao báo cái tin mừng Chúa sống lại. Và tại Ga-li-lê, Chúa đã xuất hiện cho 11 môn đồ. Và cũng trong cái vùng đó, thì chúng ta thấy lời của Chúa chép: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Tôi đọc trong cái bản dịch cụ ở đây: hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh và làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các con. Và này ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, quý ông bà, anh chị em chắc cũng giống như tôi khi mà còn học các lớp tiểu học hay là trung học đó, thường thường tới cái giờ ra chơi đó thì thường thường chia nhau ra để mà chơi những cái trò chơi. Và khi mà tóm gọn lại như vậy thì thế nào cũng biết ai là được chọn ra làm người lãnh đạo, tức là hai người lãnh đạo, tức là có tiếng ở trong cái lớp học, rồi cái người này mới chọn ai ở về phe mình. Và thường thường chúng ta thích ở trong những cái phe mà thắng đó. Và cá nhân tôi cũng vậy, thì thường thường tại lúc đó tôi không có mập mạp như thế này, ốm cả tăm cả teo, thành ra thường thường là được chọn là người cuối cùng hoặc là gần chót. Tức là coi như là sau khi lựa xong xuôi rồi thấy nếu mà không chọn thì kỳ quá, thành ra chọn. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, và khi mà suy nghĩ tới cái điều này thì cũng làm cho tôi nhớ lại cũng trong cái phân đoạn như thế này, là Chúa Giêsu nhìn chúng ta khác với con người nhìn của chúng ta, là nó Chúa nhìn chúng ta một cách khác biệt. Bởi vì quý ông bà, anh chị em cứ nhìn lại đi, mỗi ý con người chúng ta Chúa tạo dựng một cách tuyệt vời. Thành ra mỗi người khi mà soi gương đó, nếu đàn ông hay người nam bao giờ cũng thấy mình là người đẹp trai nhất trong cái thế giới này. Và cái người nữ khi thức dậy soi gương đó, bao giờ cũng thấy mình là người đẹp nhất trong đó. Và Chúa nhìn mỗi con cái Chúa hay là quý ông bà, anh chị em với một cái nhìn khác biệt, khác với cái tiêu chuẩn của con người. Thành ra Chúa chọn chúng ta để đào tạo môn đệ và cuối cùng để làm nhân chứng cho Chúa. May mắn thay, rất là may mắn khi mà Chúa chọn chúng ta, Chúa không phải là chọn phải là một người 6 feet hay là cao ráo, tại mình không ai ở đây cao ráo cả. Chúa không phải chọn là những người là có những cái khả năng phải là tuyệt vời mà vượt bậc, Chúa không có chọn những cái con người như vậy. Và Chúa không có chọn là coi như là phải thuộc Kinh Thánh lâu lâu, trong đó phải có cái kỳ tuyến lửa Kinh Thánh để mà Chúa chọn, không có. Nhưng mà thay vào đó, Chúa chọn chúng ta bởi vì tình yêu thương của Chúa. Chúa chọn chúng ta bởi vì Chúa muốn hướng dẫn chúng ta làm điều gì? Làm cái đại mạng lệnh của Chúa mà thôi. Thành ra quý ông bà, anh chị em, khi mà đi qua cái đoạn Kinh Thánh này, phải thấy rằng Chúa đang chọn quý ông bà, anh chị em, không phải bởi vì khả năng, nhưng bởi vì cái tình yêu, và Chúa muốn đào tạo chúng ta, hướng dẫn chúng ta để mà thực hiện cái đại mạng lệnh. Thành ra lời của Chúa nó hơi nhạy chút xíu. Hai điều chúng ta thấy đã xảy ra ở đây. Điều đầu tiên là trong cái đại mạng lệnh, tôi xin đọc lại lời của Chúa ở đây, là lời của Chúa nói là: vậy hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ ta, làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa ở đây nói lên đây là một cái mạng lệnh, chứ không phải là cái sự yêu cầu. Mà khi cái mạng lệnh làm cho muôn dân thành môn đệ là cái mạng lệnh á, là rất là nhiều người hiểu lầm cái chỗ này, tại vì họ nghĩ rằng cái mạng lệnh là đi, nhưng mà thật ra cái mạng lệnh đây là Chúa muốn chúng ta thực hiện cái chương trình của Chúa. Và chúng ta thấy khi cái mạng lệnh mà Chúa giao phó cho có nghĩa rằng chúng ta phải tích cực tìm cách để mà hướng dẫn người khác trở nên môn đệ của Chúa. Thành ra trở nên môn đệ của Chúa không phải là cố gắng làm theo một cái quy tắc hay là một cái quy luật nào đó, nhưng có nghĩa là tham gia vào cái mối quan hệ yêu thương liên tục với Chúa Giêsu Christ. Và khi chúng ta làm điều này thì Chúa sẽ thay đổi cái con người của chúng ta để chúng ta mỗi ngày càng giống Chúa Giêsu Christ nhiều hơn. Và đồng thời cái điểm kế tiếp nữa, khi mà cái mạng lệnh á, thì cái mạng lệnh này là dành cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người, khi nói rằng tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ thì cái mạng lệnh này dành cho quý ông bà, anh chị em. Và khi mà chúng ta học về Chúa Giêsu Christ thì chúng ta học cái gương của Chúa Giêsu, học qua cái lời nói, qua cái hành động của Chúa. Không phải là Chúa chỉ trao cái mạng lệnh hay là cái đại mạng lệnh cho những người mà có thể trả lời được bất cứ cái câu hỏi nào trong Kinh Thánh hay là biết hết tất cả, nhưng mà Chúa giao cái mạng lệnh cho những người theo Chúa, và ngay cả những người đôi khi không có cái câu trả lời khi mà gặp gỡ những người mà đối chất. Thành ra chúng ta là môn đồ của Chúa Giêsu Christ thì cái mạng lệnh của Chúa là giao cho chúng ta. Đó là cái điểm thứ nhất mà tôi muốn trình bày cho quý ông bà, anh chị em. Thành ra phải nhớ cái đại mạng lệnh của Chúa là cái mạng lệnh cho con cái Chúa, cho tất cả mọi người tin Chúa. Nhưng mà cái điểm thứ hai, làm thế nào để mà đào tạo môn đồ? Tại vì nhiều hội thánh hay cả mục sư là con cái Chúa trong hội thánh biết cái đại mạng lệnh, biết suy nghĩ, nói thì rất là hay, nhưng mà không có làm, thành ra cứ bị trở ngại hoài. Thành ra trong cái tiến trình đào tạo môn đồ cứ bị gãy nửa chừng hoài. Để ý cái cách làm: vậy hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ ta, làm phép báp tên cho họ, nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con, và này ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Cái điều đầu tiên cần phải làm là phải đi. Lời Chúa nói hãy đi, nói đấy là cái cách làm. Hãy nhớ nó khác biệt giữa cái mạng lệnh, tức là mình có cái kiến thức, biết lời của Chúa, cái đó là kiến thức. Nhưng mà cái cách làm đầu tiên đó là phải đi. Khi mà nói đi có nghĩa rằng là tập trung ra bên ngoài. Thành ra Chúa muốn con cái Chúa phải sống theo cái mạng lệnh đào tạo môn đồ. Khi mà quý vị tra cái từ điển, cái chữ đi đây cũng có nghĩa là trong cái hình ảnh đào tạo môn đồ, cái ngôn ngữ. Và cái chữ đi ở đây đó, trong cái cổ ngữ cũng có nghĩa rằng là một cái lối sống. Đi đây là một cái lối sống. Ví dụ quý ông bà, anh chị em đi chợ, có ai không có đi chợ không? Order online đi chợ, mình đi ra Kroger hay Randall hay là HEB mình mua đồ ăn. Cái chữ đi, đi ra ngoài chợ đó cũng trong cái tiến trình đào tạo môn đồ. Thành ra đi ra ngoài đó mua đồ mà bị người ta mắng, này là không phải. Mình nói tôi là con cái Chúa, mình đi ra cái bà con nói cái ông này bà này mà con cái Chúa vậy. Thành ra đi cũng có nghĩa như vậy. Khi mà một số quý ông bà anh chị em có con cái, mà khi mà mang con cái Chúa đi những cái trận đá banh, hay là con cái mình nó tập tành cái môn học gì đó, cũng trong cái tiến trình đào tạo môn đồ. Và mỗi quý ông bà anh chị em đi làm, đi làm cũng trong cái tiến trình, trong cái lối sống đào tạo môn đồ. Trong đó quý ông bà anh chị em làm ăn buôn bán, đối diện với khách hàng, cái hành động cư xử đi đó cũng là trong cái tiến trình đào tạo môn đồ. Và chúng ta có thể tới coi một cái người họ làm việc mà họ có tỏ được tôi là tín đồ Chúa Giêsu Christ hay không. Và đến khi người ta thắc mắc, người ta hỏi tại sao anh chị khác biệt, người ta làm thì bị người chúng nó ghét, mà anh chị làm thì ai cũng thương, cái production bao giờ cũng tốt cả, tại sao? Cái đó, lúc đó là phải biết chia sẻ lời của Chúa, tại vì tôi là tín đồ Chúa Giêsu Christ. Thành ra trong gia đình, trong cái lối sống đi làm, đi bất cứ nơi nào, cũng phải nhớ rằng trong cái tiến trình đào tạo môn đồ. Chủ nhật chút xíu là đây, một số con cái Chúa đi ra chợ hôm cơm làm chứng, đi trong cái tiến trình đào tạo môn đồ. Tại vì Chúa nói phải đi, tức là đi hướng ra phía bên ngoài. Bất cứ cái công việc gì quý ông bà anh chị em làm phải trong chân đề đào tạo môn đồ, để làm chứng không những qua cái lời nói, qua cái hành động và qua cái lối sống nữa. Tại vì nhiều người có thể sống rất là tốt nhưng mà không có nói ra được thì cũng không tốt. Tại vì nếu mà chúng ta sống tốt mà không có nói được tại sao tôi có Chúa Giêsu Christ, cái đời sống tôi thay đổi, thì lúc đó người ta chỉ ngưỡng mộ cái cá nhân của người đó, Ông bại ông quá tốt, ông bại ý chị bại quá dễ thương, nhưng mà người ta không thấy Chúa Giêsu Christ thì cũng không được. Ta đã tiến trình đào tạo đi tập trung ra bên ngoài để cho người ta có thể thấy được Chúa Giêsu Christ trong cái đời sống, trong cái lối sống, trong lời ăn tiếng nói của quý ông bà anh chị em. Rồi nói làm phép báp têm, làm phép báp têm có nghĩa rằng là đưa người vào. Và chúng ta biết rằng cái việc làm phép báp têm á, nên nhớ cái phép báp têm mà có thể tháng năm tới đây chúng ta sẽ có thánh lễ báp têm đó. Cái vấn đề báp têm đó đó không phải là để rửa tội hay là cứu chúng ta để mà có sự sống đời đời. Nhưng mà đây là một cái biểu tượng để mà thấy được rằng cái mối quan hệ cam kết giữa cái người làm phép báp têm đó với Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà, anh chị em, giơ cái tay trái mình lên. Có tay trái không? Có cái ngón này không? Có chiếc nhẫn này không? Không ai có đeo nhẫn hết. Có mình ông Vương Sinh Sơn đeo nhẫn. Có chứ phải, có bao nhiêu cái tay bàn tay trái có chiếc nhẫn. Amen, cảm ơn Chúa. Nên nhớ cái chiếc nhẫn này đó, quý bà anh chị em thấy cái chiếc nhẫn cưới đó, mình có thể, nhiều người có thể đeo chiếc nhẫn ở cái ngón này, nhưng mà không có nghĩa là họ có cái đám cưới hay là có thể là có tình nghĩa vợ chồng gì cả. Mình ra ngoài chợ mình mua chiếc nhẫn, mình đeo có cái cụm cái, rồi cứ nói tôi có chồng hay là tôi có vợ đó. Nhưng mà cái chiếc nhẫn này có cái ý nghĩa gắn bó giữa vợ và chồng. Cái vòng tròn nó không có đứt đoạn trong đó. Và cái thánh lễ báp têm cũng vậy, nó giống như cái chiếc nhẫn cưới, cái cam kết giữa vợ và chồng. Thì cái báp têm là cái sự cam kết giữa người đó và Chúa Giêsu Christ trong cái hình ảnh ý nghĩa như vậy. Còn nếu không, cái thánh lễ báp têm cũng giống như nhúng nước cho nó ướt. Rồi người nào đi ra ngoài chợ buồn buồn, đi ra ngoài chợ mua chục chiếc nhẫn đeo vô thì nó không có ý nghĩa gì cả. Thành ra phải có cái sự cam kết giữa người và người trong chiếc nhẫn cưới. Nhưng cái này cam kết giữa con cái Chúa khi tin nhận Ngài làm thánh lễ báp têm, cái cam kết giữa mình với là Chúa. Thành ra cái thánh lễ báp têm để cho mọi người thấy rằng chúng ta có một mối quan hệ gắn bó với Chúa Giêsu Christ, và chúng ta trở nên một cái phần tử hay là một cái thành phần trong gia đình của Chúa. Ta đã quý ông bà, anh chị em đang trong cái tiến trình học giáo lý báp têm, chuẩn bị đáng lẽ tính làm mà vào tháng 4, nhưng mà nhiều cái lễ quá, ta đã dời qua tháng 5, kiên nhẫn chờ đợi và phải hiểu rõ cái thánh lễ báp têm là gì. Và cái điều thứ ba, câu 20 nói về cái sự dạy dỗ trong đó. Dạy dỗ có nghĩa là giúp kết nối lại với nhau. Cái bước cuối cùng trong việc đào tạo môn đồ là dạy họ nên nhớ mọi điều Chúa Giêsu đã truyền dạy, chứ không phải là một vài điều. Và đôi khi quý ông bà anh chị em, đôi khi nghe một sư giảng hay là những anh chị em chia sẻ lời Chúa mà tới đọc cái đại mạng lệ là cái chữ rớt đột đột, nói là dạy cho họ những điều, nhưng mà quên mất là dạy, nhưng mà phải giữ mọi điều. Tại nếu mà chỉ dạy lời của Chúa mà không có giữ lời của Chúa, có nghĩa là không có áp dụng, không có thực hành. Thành ra cái người chỉ có kiến thức, mà càng kiến thức thì cái đầu nó càng to. Cái thân hình không có được áp dụng, giữ nó, áp dụng đó đó, thì chúng ta sẽ thấy cái đầu nó nặng quá. Đó. Và đi tới đâu, cãi lộn tới đó. Mà cãi lộn trong lời của Chúa mới mệt chứ. Đó. Và nên nhớ rằng ma quỷ cũng biết lời Kinh Thánh. Trong cái sự thử thách Chúa Giêsu mà quỷ vương thử thách đó, ma quỷ cũng dùng Kinh Thánh để mà đối chất. Và chúng ta có cái sự thực hành biết lời Chúa, áp dụng lời của Chúa thì mới có thể chống cự được những cái thế lực bên ngoài. Lời của Chúa chép người ta sống không chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Matthew đoạn 4 câu 4 ghi chép lại. Thành ra ngay cả Chúa Giêsu cũng biết cái tầm quan trọng vô cùng về lời của Đức Chúa Trời. Quý ông bà, anh chị em ráng nhớ cái câu này. Cái lần tới đây là có thể một vài người đứng lên đọc thử cái đại mạng lệnh. Tại các em, mình nghe các em đọc Kinh Thánh lâu lâu thì quý vị đôi khi mình cũng phải thử xem thử cho cái câu Kinh Thánh này. Và lời của Chúa bảo những người theo Chúa phải trung thành hay là trung tín, hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa. Và bổn phận mỗi con cái Chúa phải dạy dỗ hay là phải nhớ và truyền đạt cái đại mạng lệnh của Chúa. Và cái đại mạng lệnh của Chúa Giêsu là gì? À, giờ nói các anh nhớ không? Hãy đi sao? Ok, tháng tới dò ha. Bây giờ cứ tạm hết, tại mới đọc lại đã chưa có nhớ. Và chúng ta đến cái điểm cuối cùng lời hứa của Chúa Giêsu. À, và này ta hằng ở các con luôn cho đến tận thế. Thấy là cái lời hứa của Chúa. Kính thưa quý bà anh chị em, khi mà Chúa hứa ta ở cùng, Ngài đưa ra cái sự bảo đảm chắc chắn 100%, chứ không phải là ta sẽ ở với con. Là Chúa không có sẽ ở, nhưng mà Chúa nói ta ở với con. Phải nhớ như vậy, tại đôi khi quý bà anh chị em nghe nhiều người mục sư hay con cái Chúa chia sẻ mà cứ đổi chữ, mà đổi chữ là nó trật. À, ma quỷ cũng dùng kinh thánh vậy, thành ra chúng ta phải rất là cẩn thận. Thành ra Chúa Giêsu Christ ở cùng với con cái Chúa khi con cái Chúa đi rao giảng cho muôn dân trở thành môn đệ Chúa. Lời của Chúa hứa ta sẽ ở cùng con luôn, các con luôn. Như vậy khi mà đi làm cái công việc Chúa sẽ đối diện với nhiều cái vấn đề. Và nhớ tới cái lời hứa của Chúa. Cái lời hứa Chúa là ta ở cùng các con, cũng có nghĩa rằng là mỗi bước đường con đi trong cái cuộc sống này mà con làm bạn đền, Chúa ở cùng. Tất cả những cái quyết định gì con làm mà con nhờ cậy Chúa, Chúa ở cùng. Mọi cái sự thử nghiệm, thử thách xảy ra, Chúa ở cùng. Trong cái sự vui mừng tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa ở cùng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trong cái đời sống, Chúa ở cùng. Cái lời hứa nó mạnh như vậy đó. Mọi nỗi buồn đó xảy ra, Chúa ở cùng. Khi nghèo, khi giàu, không có cái gì cả, khi sung túc, khi thịnh vượng, Chúa ở cùng. Nhớ cái điều này trong cái đại mạng lệnh Chúa giao phó. Đôi khi bị lạm dụng, bị hành hung, nên nhớ Chúa. Khi bệnh hoạn, khi ngay cả khi đối diện với sự chết, Chúa ở cùng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái lời nhắc nhở, có nghĩa rằng lời của Chúa không có cái giới hạn không gian hay là cái thời gian, bởi vì lời của Chúa hứa ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Nghĩa rằng cái trái đất này có bị hủy hoại, chúng ta đang học trong sách Khải Huyền, và mỗi ngày đó cái trái đất này khi mà bị hoạn nạn, thử thách, mọi sự xảy ra, Chúa vẫn ở cùng cho đến lúc tận thế. Đó. Và không có lúc nào mà Chúa Giêsu Christ không ở cùng người con cái Chúa cả. Chúa ở cùng để giúp đỡ trong lúc đang làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Và tôi biết rằng 15 người sẽ đi cùng, giống như ông bà mục sư nhiệm chức Đức La mới trở về từ Campuchia cũng vậy. Chúa ở cùng. Đôi khi có nhiều cái trường hợp cũng sẽ nổi sùng, nổi giận lên, nên nhớ Chúa ở cùng để mình đừng có nóng quá, hạ hỏa xuống chút xíu. Và Chúa ở cùng để chúng ta có sự kiên nhẫn, chúng ta có cái sự chịu đựng trong đó nữa, bởi vì làm cái công việc Chúa đó. Và ngay cả khi người chứng nhân hay là người đó bị hành hung cũng có thể xảy ra lắm, cũng có thể bị bắt hại, và đôi khi cũng có thể tự vì đạo, nhớ rằng Chúa ở cùng. Một số quý ông bà anh chị em đã từng đi đi truyền giáo với tôi nhiều cái đất nước thì chúng ta bị công an mời vào, hăm dọa rồi đủ thứ cả, nhưng mà nhớ rằng Chúa ở cùng đó, thì chúng ta mới có sự vững tin vững lòng để mà làm công việc Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đại mạng lệnh Chúa nói phải làm, cái này là cái đại mạng lệnh Chúa nói hãy, có nghĩa rằng là không ai chối cả, tất cả mọi người con cái Chúa. Và cái cách làm, cái cách để mà đi, mọi điều đều làm theo cái chương trình của Chúa trong mỗi bước trong đời sống của ông bà anh cha. Chúa nói lần phép báp têm có nghĩa là du nhập vào và giảng dạy để mà đi ra. Tuy nhiên tất cả những điều con cái Chúa làm thì cũng phải nhớ rằng bắt đầu bằng một cá nhân. Mỗi con cái Chúa phải có cái sự quyết định khi tin nhận Chúa. Dạ, con muốn trở nên môn đồ của Chúa, phải trở nên môn đồ của Chúa. Mà nếu ngày hôm nay chưa có cái sự kêu gọi đó thì nên làm. Đây là những cái hình ảnh, những cái mục vụ của Hội Thánh. Đôi khi phải tới những nơi, những cái bãi rác để mà có thể thấy được cái thế hệ tương lai mà những người đang sống trong cái bóng tối đó. Đây là tới những nơi mà con người bị xã hội ruồng bỏ, những người bị phung cùi, xã hội ruồng bỏ trong những chỗ tập trung như vậy. Đôi khi phải đi bộ, các đoàn truyền giáo như ban theo dạy tennis, đôi khi phải đi bộ trên những cái con đường cũng nắm đực và mỏi mệt lắm. Và tới những nơi mà người Việt Nam tha hương sống ở nước ngoài đang lang thang đó. Và đồng thời trong mấy tuần kế tiếp nữa đây thì Tông hội Baptist Việt Nam có 100 hội thánh và hơn khoảng chừng 285 người mục sư truyền đạo sẽ tụ họp tại Tiền Giang và Hà Nội để chịu sự huấn luyện về cái trách nhiệm Chúa giao dựa theo tinh thần Bác đi và rao giảng lời của Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, tôi cầu nguyện rất là nhiều, xin quý ông bà anh cho em nhớ đoàn truyền giáo để mà cầu Thầy. Giữ tính là một chuyện, nhưng mà thực tế đối diện với những cái sự khó khăn là cái chuyện khác. Thành đã cần sự cầu Thầy trong đó. Và đồng thời cũng cầu thánh cho hội thánh của Chúa khi vắng mặt mục sư quản nhiệm, mọi sinh hoạt hội thánh vẫn tiếp tục và hội thánh vẫn tiếp tục đi ra chia sẻ phúc âm Chủ nhật này, cũng giống như Chủ nhật tuần lễ thứ ba. Và phải cầu nguyện Chúa để tiếp tục, Chúa tiếp tục mang người mới vào hội thánh của Chúa. Cầu nguyện điều này. Như vậy cái đại mạng lệnh của Chúa, Chúa giao cho con cái Chúa, không phải giao chỉ có mục sư không thôi, mà mỗi con cái Chúa trong hội thánh cái trách nhiệm đào tạo môn đồ. Làm cha mẹ, sáng nay tôi rất vui, có mấy em nhỏ nhỏ lên dâng hiến, có mấy em thuộc lòng kinh thánh ở đây. Cái trách nhiệm đào tạo môn đồ cho cái thế hệ kế tiếp. Vì quý ông bà anh cho em đi làm, nếu mà có cơ sở làm ăn, buôn bán, quý vị cũng trong cái tiến trình đào tạo môn đồ đó. Làm thế nào thì Chúa nói, đi, bắp tên, chỉ có ba bước mà thôi. Và dạy họ những cái điều mà Chúa dạy dự mọi điều mà Chúa đã truyền giải. Và đồng thời phải nhớ tới cái lời hứa của Chúa khi đối diện với những thử thách hay là những cái sự bắt bớ hay là những cái khó khăn trong cuộc sống. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con rất là nhiều trong đại mạng lệnh Chúa giao phó cho. Và Chúa cũng đồng thời chỉ cho chúng con cái cách để làm thế nào đào tạo môn đồ, phải đi hướng về bên ngoài, bắp tên mang người vào bên trong và dạy dỗ để rồi những con cái Chúa tiếp tục đi ra trong cái tiến trình đào tạo môn đồ này. Sau giờ này chúng con sẽ tiếp tục nghe tường trình về tài chánh của Hội Thánh trong 6 tháng vừa qua. Chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh em, chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa trong công vụ sư đồ nhắc nhở, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Và chiều hôm nay một số anh chị em cũng sẽ đi ra chợ Hồng Kông làm chứng, bắt đầu cái bước đào tạo môn đồ đi đó. Xin Chúa luôn luôn ở cùng, để mỗi người con cái Chúa trong hội thánh kinh nghiệm được việc Chúa làm. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài khi ra khỏi đền thờ này sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian qua con cái Chúa mà nhiều người sẽ gặp gỡ Chúa Giêsu Christ mà tin nhận Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.